có mà có cảnh nó không được mình.
Thưa quý vị mệt mỏi,
thưa quý vị bị mất chết,
thưa quý vị bị
những chuyện bất hạnh trong
gia đình của mình, thì lúc đó
mình ở trong cảm thấy phiền não,
rất là phiền não. Thì đó cũng có thể nói là từ chúng ta ở trong lòng vô minh. Trạng vô minh á, nó hiện từ vô thiện mấy điều bây giờ chứ còn đang thanh lọc chúng ta ngay bây giờ. Vô minh là suy muội,
là mai muội.
Vô minh là nhân tố quyết định thân phận khổ đau của con người.
Vô minh là nguyên nhân
của cái ngã kiến.
Thế đó là hành.
Hành tức là sửa soạn, là sắp đặt, là sự hình thành,
là quá trình hình thành, là kết quả hình thành. Hành là hành động,
là sự vận hành, là sự tập hợp, là sự hoàn thành.
Hành là sự chuyển biến của nhận thức. Hành là kết quả hành nghiệp.
Tức là khi mà bị vô minh chi phối chúng ta,
thì lúc đó chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ
đi lang thang. Vô minh với hạnh là nó đi cặp với nhau. Tức là khi mà thức thứ tám hay là
thân trung ấm đi lang thang,
thì trước mặt là đường trước mà tiền lộ mang mang, thì bị nghiệp lực lôi kéo, bị hạnh nghiệp lôi kéo. Cho nên chỗ nào, nơi nào, cảnh giới nào mà hợp với chúng ta,
chúng ta
phóng vào, chúng ta lao vào, bị nghiệp của chúng ta xô đẩy vào. Nếu mà chúng ta bị những ác nghiệp thì chúng ta sẽ bị xô vào những cái thay và bụng lửa. Hay là khi chúng ta có được những cái nghiệp lành, rất là lành, hay là chúng ta tu tập được nhân vật tăng nổi chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy lâu cát càng phan, chúng ta sẽ thấy nhạc trời hương lạ, chúng ta sẽ thấy ao thất bảo, chúng ta sẽ thấy cây cối thành hàng, chúng ta sẽ thấy ao báo, chúng ta sẽ phát sanh vào đó. Thành ra cái hành nghiệp nó lôi kéo, nó xô đẩy chúng ta không cưỡng lại được. Trong mặt tâm có dạy chúng ta rất là nhiều phương pháp để mà chúng ta hướng dẫn cái thức thứ tám, hoặc là hướng dẫn cái thân trung ấm. Nhưng mà tùy theo cái đạo lực của vị hướng dẫn chúng ta, tùy theo những cái nghiệp mà chúng ta làm, chúng ta không có cưỡng lại được. Như là quý vị, thí dụ như quý vị bị sắp chết, thở không được, lúc đó tứ đại sắp phân ly. Chứ bổn sư nói là khi mà chúng ta gần chết đó, thì chúng ta bị đau đớn như là trăm ngàn mũi tên nhọn xuyên vào người chúng ta, làm cho chúng ta không có thể nào tự chủ nó được. Đừng có nói chi ví dụ quý vị bị sốt, thì khi mà bị mê man, quý vị thấy thế nào? Thấy lạc vào những cái cảnh giới kinh hoàng, thấy những cơn ác mộng mà chúng ta không tự chủ được. Thành ra chúng ta phải thực tình muốn thoát khỏi sinh tử luân hồi mà tu tập. Và may mắn là chúng ta được những vị ân sư đạo cao đức trọng, thì chúng ta có thể được hy vọng mà vào những cảnh giới mà sau chỉ cho chúng ta. Cái đó chúng ta sẽ bàn nó, chúng ta sẽ bàn được thức. Cái gì mà chúng ta tư niệm, cái gì mà chúng ta tư lường, chúng ta có thầm ý cái ấy và trở thành sở duyên, thì cái đó sẽ trở thành sở duyên cho thức thăng trú. Nghĩa là gì? Nghĩa là nếu chúng ta mơ tưởng một cái gì, chúng ta chú tâm vào một cái gì, chúng ta luôn luôn hoài niệm vào một cái gì, chúng ta luôn luôn tư lường vào một cái gì, thì cái đó là nơi mà cái thức sẽ an trú. Thức đây có thể là tiền ngũ thức, có thể là tiền của thức đây là khi mà chúng ta đã có thân này rồi, còn khi mà chúng ta còn lang thang, khi mà thức sắp nhập được thai đó là thức thứ 8, tức là cái trung thống thanh. Thì thế cho nên, nhưng mà cái thức nó không có làm được gì cả, nó cần phải có. Thí dụ như quý vị ghét một người nào đó, quý vị thương một người nào đó, quý vị không có cứ ngồi đó mà ghét mà thương không chưa đủ, quý vị phải có một cái thân để mà đến đó để mà thực hành cái điều thương được ghét đó. Làm sao có được cái thân đó? Tức là quý vị phải có danh và sắc. Danh là tâm, danh là tâm, còn sắc là tứ đại, tức là đất nước gió lửa. Danh sắc như vậy, danh sắc tức là ngũ uẩn, tức là sắc thọ tưởng hành thức. Sắc là sắc, còn tâm là thọ tưởng hành và thức. Khi mà thức vào thai rồi thì lúc đó chúng ta sẽ có danh sắc. Khi mà có danh sắc rồi sẽ có lục nhập, tức là sau khi đã cái noãn kết hợp được với tinh trùng thì nó sẽ bắt đầu có cái thức vô, thì cái thai nó mới đậu. Cái noãn và cái tinh trùng mà được hay được thành người hay là không, được sinh sôi nảy nở là không, tùy nó có phải ở trong cái khoảng mà người đàn bà thụ thai được hay là không. Danh sách chỉ có thể bàn được khi nào có thức vào đó thì danh sách mới có thể tác động được. Vì trong danh sách sẽ có lục nhập. Lục nhập là gì? Là lúc đó sẽ có mắt sẽ sinh ra, sẽ có tai, sẽ có mũi, sẽ có lưỡi, sẽ có thân, sẽ có ý. Tức là tất cả những thứ đó nó sẽ vào danh sách để mà trở thành một chúng sanh. Và khi đầy đủ thì đến ngày đến tháng thì cái thai nhi ra đời. Và khi mà thai nhi ra đời thì mắt nó sẽ nhìn thấy sắc, tai nó sẽ nghe tiếng, lưỡi nó sẽ nếm vị, tức là có sự xúc chạm. Mắt nó chạm với sắc gọi là xúc, tai chạm với cái bàn gọi là xúc, lưỡi nếm vị gọi là xúc, tức là có sự xúc chạm. Do cái nhân mắt sắc pháp và nhãn thức khởi lên, tức là do cái sự gặp gỡ của ba cái pháp này thì mới có thể gọi là xúc được.
Nhĩ, tỷ, thiệt, căn ý, tất cả những cái sáu cái căn khác
thì cũng đều có sáu thọ như vậy. Chúng ta còn có thể hiểu là có ba thọ nữa, lạc thọ, khổ thọ và bất lạc bất khổ. Khi chúng ta gặp bạn bè gặp với nhau thì mình hỏi là quý vị có khỏe không? Quý vị nói khỏe, người kia nói là sao cái này anh hay là chị có vẻ sáng sủa đẹp ra vậy, thì mình thấy trong lòng mình lân lân sung sướng, thì cái đó là lạc thọ. Khi người khác nói là chị cái này sao có vẻ lên cân như vậy, thì bắt đầu về cái mình không có vừa ý trong lòng, chứ bắt đầu về đấy nó cứ khổ thọ. Còn bất lạc bất khổ là thế nào? Là khi mà chúng ta xúc chạm mà không có sung sướng, là không có đau khổ gì cả, thì đó là cái thọ bất lạc bất khổ. Khi mà thọ khởi sinh thì nó sẽ sinh ra ái hoặc là tánh. Khi quý vị tiếp xúc với sáu trần thì sẽ có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất là quý vị thích, thứ hai là quý vị ghét. Mà chính những cái này, chính cái thích hoặc là ghét, nó làm cho mình sinh tử luân hồi. Vì vậy cho nên trong cái bài kệ vô tướng của ngài Lục Tổ nói là tán ái bất quan tâm trường thân lượng thức ngoại. Tức là nếu mà thương ghét mình đừng để trong lòng, thì cứ nằm thẳng trên đầu ngủ khỏi cần tu hành nữa. Cái đó khó. Như vậy ái tức là khát ái, là dục, là tham muốn, là tham dục, là lòng ưa muốn, là ưa thích, là ham muốn. Còn ái, còn tánh là ghét, ghét cay ghét đắng. Ví dụ như là hai cái câu gì mà mình thường nói, tức là thấy kẻ thù, thấy mặt kẻ thù như kim đâm vào mắt, ở chung với kẻ địch như nếm mật nằm gai. Sự vị thấy là cái tánh với cái nó khuynh lót, nó làm cho chúng ta khổ sở điêu đứng vì nó như vậy. Khó mà có thể tu hành được nếu chúng ta còn tánh ái bớt lần lần. Vì nói đến thủ, thủ thì có bốn, tức là dục thủ, kiến thủ, giới tâm thủ và ngã luận thủ. Thế nào là dục thủ? Dục thủ là sự ham thích khoái cảm, sự thèm khát đối với dục, thích thú trong dục lạc, khát ái đối với dục, nhiệt não đối với dục, say mê dục, lao mình vào đó. Còn kiến thủ là gì? Kiến thủ là tất cả những điều mình thấy mình biết là số một. Những điều gì mình thấy mình biết mình suy nghĩ là đúng đó, thì là số một. Còn tất cả những người khác là sai hết. Đó là kiến thủ. Còn giới tâm thủ là chúng ta giữ những điều mà nó không có đúng. Thí dụ như một năm mà 4 năm 3 là không có ra khỏi nhà là làm những chuyện gì tốt, những chuyện năm 2 là làm những chuyện gì quan trọng. Thí dụ năm 2 là 5 tuổi thì có lẽ năm nay đừng có năm có tiền, năm tới sẽ có tiền thì nó khó khăn như này. Đó là những thứ nhất của tôi. Còn ngã luận thủ là gì? Ngã luận thủ là mình chấp chặt vào cái tự ngã của mình, mình chấp chặt hoặc là chấp nhận những tự ngã của hiện hữu. Hữu, kế đó là hữu. Hữu là cái sự sinh tồn. Hữu là cõi giới của chúng sanh hiện hữu. Như hồi nãy thầy nói, khi mà Đức Quân Sư nói hữu, thì ngài không chỉ là cái pháp đó, mà ngài muốn nói là hữu tức là cái sự hiện hữu của pháp đó. Thí dụ như mình sanh vào cái cõi sắc chẳng hạn, thí dụ như mình sanh vào cõi sắc, thì Đức Quân Sư không nói cõi sắc đó là cái hữu, mà ngài nói là sự hiện hữu của cõi sắc đó là hữu. Cũng như hồi nãy thanh tuệ nói đó, khi mà nói đến một người đàn bà trong mình hay là người vợ của mình, thì con sư không nói người vợ đó mà nói sư địa ngục của người vợ, tức là nói cái người đàn ông với các Mary, người đàn ông có gia đình, nó rộng, nó cao, nó sâu hơn. Cái đó là sanh, vì hữu cho nên có sanh. Hữu tức là cái thân này, tức là chánh báo và cái y báo, tức là chánh báo và y báo đã có rồi thì chắc chắn mình sẽ sanh mặt quả. Ví dụ như mình tạo những cái y báo ác thì mình sẽ ở vào những cõi địa ngục ngạ quỷ đó xuất sanh. Mình tạo những y báo lành thì mình sẽ ở những cõi chư thiên mà phải về có việc làm. Thì nó đã có cái y báo rồi, sơ sở nào làm rồi thì chắc chắn sẽ có chánh báo hiện hữu. Thế nào là sanh? Sanh là sự xuất hiện các quẩn, rồi sự sanh thành tựu các xứ. Sanh tức là sự hình hữu các quẩn, quẩn là sắc thọ tưởng thành thức, tức là sự hiện hữu của nó, có sự hiện hữu của nó tức là có sanh. Sự thành tựu các xứ, sanh là sự thành tựu các xứ, tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, nhãn xứ nhĩ xứ tỷ thiệt thân ý, tức là có đủ tất cả những thứ đó rồi thì chúng ta sẽ được sanh ra. Thế nào là lão tử? Lão tử tức là cái sự cũ đi, cái sự già luôn, cái sự tiếp nối, cái sự chấm dứt.
Đức Thống Sư dạy là chúng ta phải tu tam giải pháp môn, tức là phải tu giới, tu định và tu huệ. Tu giới là chúng ta học luật, tu định là chúng ta tụng kinh, đọc kinh, nghiên cứu kinh điển, và tu huệ tức là đọc những cái kinh luận và suy tư những cái nghĩa lý sâu xa trong đó. Bởi vì nếu quý vị có giới thì quý vị sẽ xông bỏ ba thú nè. Tại sao giới không, mình giữ giới thì không bỏ ba thú? Tại quý vị thấy có con thú nào giữ giới không? Nếu quý vị tu định thì quý vị sẽ thoát khỏi dục giới, tức là khi mà có định thì chúng ta sẽ ở ba cõi nhị, như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Ba cõi trời ở sơ thiền, ba cõi trời nhị thiền, ba cõi trời tam thiền, và chín cõi trời tứ thiền. Và nếu quý vị tu huệ thì quý vị sẽ siêu tam giới, tức là không ở trong cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc nữa. Nó rất là quan trọng. Nhưng mà bây giờ làm sao chúng ta phá vô minh? Tức là muốn phá vô minh thì chúng ta phải tu định. Làm sao chúng ta tu định? Tức là nếu mà chúng ta định thì có nhiều thứ chứ không? Bằng cách chúng ta tu thiền như là phàm phu thiền, tiểu thừa thiền, đại thừa thiền chẳng hạn, thì nếu mà chúng ta được những thứ đó, chúng ta phá được vô minh. Tức là khi quý vị đắc được định thì chúng quý vị phá được vô minh. Tại sao phá được vô minh? Bởi vì khi mà mình thấy được cái bản chất của tất cả các pháp đều là do duyên sanh. Ví dụ cái chén này thì gồm có một miếng silica ở chính giữa, có cái khung, rồi có một chút plastic chẳng hạn, một cái, thì tất cả các pháp đều là do duyên sinh. Tức là cái tướng nó không có cái thực tướng, mà chỉ do những cái nhân duyên khác hội hợp lại để mà có
các như vậy. Thì chúng ta, nếu chúng ta biết được cái điều đó thì chúng ta sẽ vào được định. Mà khi chúng ta vào được định thì chúng ta phá được vô minh.
Vì mình mang cái pháp nhãn thức này, cái tâm đến hoa hồng đó, cái sự tâm đến hoa hồng coi là nó thành tựu như này, thì chúng ta rõ những nhân duyên gì. Cái đó thứ hai là cái con người sinh ra làm cái pháp, thế thì cái diễn tiến mà nó sinh ra cái pháp như thế nào, chúng ta mới hiểu cái nhân duyên sao.
Ví dụ quý vị thấy một cái hoa hồng, thì quý vị sẽ không thấy cái hoa hồng nếu quý vị không có cái tâm, không có cái chú ý trong đó. Bởi vì thấy đó không phải là cái mắt, mà thấy phải có tâm chú ý trong đó. Ngài Ma Ca Tiên Viên nói là thứ nhất là phải có nhãn căn, thứ hai là phải có sắc, và thứ ba là phải có chú tâm thì mới thấy. Cũng như mình đại bản thân lúc đó là cái lưu lưu dạ
lúc đó chỉ gì anh nói từ cà phê xin mà thành cái thí dụ rõ rệt đấy, thì nó mới hiểu ra. Nói cái tên bán cái sách này,
ví dụ như quý vị nếu mà có cái hoa hồng trước mắt, quý vị sẽ không thấy cái hoa hồng. Bởi vì nếu không có chú tâm trong đó thì sẽ không thấy cái hoa hồng.
Đó là tác ý.
Dạ, phải có tác ý mới thấy hoa hồng.
Cái nhân là cái gì, thì những cái duyên là cái gì,
nó nhân á, nhân á là cái nhãn căn, còn cái duyên đó là cái hoa hồng và cái tác ý. Bởi vì nếu mà không có tác ý và không có hoa hồng thì chúng ta sẽ không thấy. Bởi vì không có tác ý thì chúng ta không thấy được hết.
Ngay đây anh xin giới thiệu trước rồi, tôi nói là muốn cái pháp thấy hoa hồng đó phải có khí duyên.
Yeah.
Cái trong khí duyên cái gì là cái nhân, cái gì là duyên.
Rồi anh vừa nói là anh quên vừa nói vừa lại cái điện. Phải có không gian, phải có ánh sáng lắm đó.
Anh phải nói
phải có không gian,
ánh sáng mà nó
cản nó giải nhân duyên chú tập. Thì trong chính cái đó thì cái mà mình có thể nói được là cái nhân đó là nhãn căn và cái sắc trần, còn những cái khác đều là cái duyên đó.
Cái duyên đó là trùng tử. Nếu mà anh có cái mắt này, cái hoa hồng đứng đấy này, mà anh không có tàn thức, không có trùng tử nổi lên nó, anh có còn như thế là sao? Anh có nhìn được như vậy. Thì cái mắt nó chỉ là cái dụng cụ thôi. Okay. Thì chính cái này nó còn nói là cái mắt này nó không phải là cái thấy, bởi vì nó không thấy được nó. Thì thấy là cái tâm mình cái tàn thức thôi. Bởi cái này như cái nhìn duy thôi.
Tức là cái chủng tử hoa là cái thức nó
chủng tử nó nổi lên,
nó nổi lên.
Tức là có cái chủng tử hoa hồng thì nó biết cái đó là hoa hồng, nếu không có hồi đó giờ
không bao giờ là chủng tử nó thấy nó.
Dạ,
thí dụ như hoa hồng cái vậy,
bây giờ bỏ cái đó đi, giờ tôi nói ca nữa.
Dạ,
cho nên là khi anh sinh đứa con này, cái đứa con nó tới cái nhà anh đó, nó đẻ ra, nó đi qua những cái gì qua những nhân duyên gì nó sinh ra thành con như thế rồi. Thế là anh hay là tôi là anh. Tôi đi cái lịch sinh ra mà tôi sinh làm như vậy, rồi anh nhìn tôi làm nhân là cái gì, duyên là cái gì, chúng rõ
cái nhân á.
Rồi anh nói tất cả pháp tăng như thế à,
cái nhân nó là vô minh. Bởi vì như quý vị biết á, một người, một ông chồng của một bà vợ, nếu mà không có cái niệm vô minh, không có cái vô minh thì đứa con không thể nào có thể hiểu được á.
Thì chúng ta ai là đấy có một cái chuyện về mà hai nhân viên mà tôi với anh Thính cũng không đồng ý nhau. Thức bây giờ ví dụ như là một con gà nhà sinh ra hay là một người được sinh ra thì cái thức đó đó anh Thính á thì anh nói là thức tái sanh, còn tôi nói cái thức đó đó là thức a lạc gia, thì cái thức ở trong 12 nhân viên đó nó có thể là hai thức hay là một thức, hay là một thức mà nó có hai cái dục khác nhau.
Thôi đừng có nói lăng băng khác. Nó nhiều thứ nữa. Có cái giáo viên nhân viên chung, lớn, bao trùm cả. Đồng thời có cái thầm nhân viên nữa. Còn chuyện thân thái thì nó cũng chả là cái gì. Cái gì đó anh tôi hay đi chiên là thì ta làm sao cái chui làm người đó. Do cái nhân mình chứ nhân mình.
Để thần thức của con
cái nhân làm con
nó phải là thần thức của con đi lang thang như thầy vừa nói
vì vô minh mới lang thang, vì vô minh mới đi lang thang
vì vô minh
mới đi lang thang cho nên mới lang thang, vì buồn mới đi lang thang. Giận tức buồn tức là vô minh, còn lang thang là hành. Thành ra vô minh là cái nhân và hành là duyên.
Ví dụ cái cây vậy đó, nó cũng vô minh. Sao chưa không chưa thành người rồi?
Cây cái cây mà không thành người đó, tại vì cái hành nghiệp của nó không phải là người, nó tạo một cái nghiệp không phải là người. Quý vị còn, quý vị còn cười gì bánh?
Còn cái cây nó đâu có lập tức đâu mà nó lại
như cây. Cây cái tiến trình, cái tiến trình của cái cây đó nó khác với tiến trình của con người. Về tiến trình của cây đó thì nó đi theo cái tiến hóa của đặc quyền đó, thì nó đi từ từ tức là mình phải tu tập, mình phải buông tập, phải có những tạo những chủng tử lành, những hiện hành lành, sinh ra những tu chủng tử lành, chủng đi lành lên. Thành ra hai cái category đó nó tuần tự như tiếng. Chị chưa còn mấy mươi phút rồi. Còn cái phần rất là kinh khủng nữa là nhất tâm tâm quán của Thiên Hải Tông. Cái này nó rất là quan trọng, bởi vì nhất tâm tham quán tức là chúng ta cái câu kệ ba câu bốn câu kệ nãy đó là chư pháp nhân duyên sanh ngã thuyết tức thị không diệt danh vi giả danh diệt danh trung đạo nghĩa, tức là tất cả các pháp đó do duyên sanh. Thì ngài nói đó là tất cả các pháp đó là không. Tại sao như vậy? Bởi vì quý vị học lý nhân duyên là quý vị biết tất cả muôn sự muôn vật thiên ngàn vạn cảnh ở trên cái cõi này là không có bao giờ có cái nào mà không nguyên duyên, không cái nào mà có một cái đâu mà nó có hiện hữu được hết. Có phải có nhiều cái nó mới sanh ra được, mà nhiều cái mà nó hợp lại để mà có một cái pháp như vậy, một cái vật nào đó, một con người nào đó, một chiếc xe, một cái phi thuyền, một cái nhà đó, thì cái đó nó không thật. Cái bản thể tột cùng của nó không có. Một cái cơn đau chẳng hạn, một cái bệnh chẳng hạn, nó cũng có rất nhiều duyên để mà nó làm cho mình điêu đứng mình. Thành ra quý vị thấy là nếu mà có nhiều cái nó hợp lại vậy thì nó không có. Ví dụ như nó chiếc xe, cái ví dụ này rất là cổ điển. Ví dụ như nó là chiếc xe chẳng hạn, thì quý vị thấy là cái bánh xe là chiếc xe, cái body của chiếc xe là chiếc xe, cái môi xe là chiếc xe, cái vô lăng là chiếc xe, hay là cái máy là chiếc xe. Chúng ta không tìm thấy chiếc xe trong tất cả những thứ đó. Nhưng mà chiếc xe ở đâu? Mình gặp nhau nói đó là chiếc xe. Vì thế cho nên Ngài Lãnh Thọ mới nói là không, tất cả các pháp đều không. Nhưng mà Ngài
ngày buổi tư đó, sau khi mà đọc bốn câu kệ ở trong trung quán á, thì ngài mới lập ra thiên thai tâm, rồi truyền từ sau này tới ngày thiên thai ký giảng thì dạy cho đệ tử là từ giả nhập không, tức là từ cái mà mình có thấy nó giả đây nè, mình nhập được không, nhưng mà bằng cách nào? Ngài bảo ngài dạy chúng ta là nếu mà chúng ta biết rõ tất cả các pháp đều do tâm sanh, do nhân duyên đi, và hư giả không thật, thì nó là không chứ còn gì hết. Vì biết không nên thấy tướng danh tự của tất cả các pháp, thế là thể nhập được chân thật. Chỉ có cái tên, chỉ có cái danh thôi, chỉ có cái sắc thôi, chứ nó không có gì hết. Thì đó là chúng ta quản từ giả, từ giả nhập không. Quý vị có câu hỏi nào gần mẹ? Vì vậy chúng ta là phải biết rõ tất cả các pháp đều do nhân duyên hội hợp. Thí dụ cơn đau, cơn bệnh chẳng hạn, thì do chúng ta...
Để đưa câu hỏi ra nữa.
Dạ.
Để băng kinh này này. Vì anh phân tích được cái băng kinh này. Thế nào mà không, thế nào mà lạ. Băng kinh có không? Hay không có?
Có. Vậy cái đó là trùng quán hay sao? Cái đó là cái phần thứ ba. Quan kinh thí dụ như bây giờ chúng ta nói băng kinh Niết Bàn chẳng hạn, quý vị thấy, quý vị tìm cho, chỉ cho thân tại chỗ nào băng kinh Niết Bàn?
Niết Bàn,
băng kinh Niết Bàn, cái băng kinh này nè, chưa chắc. Bởi vì những người ngồi đây mà thí dụ như đi ngoài chợ á, thí dụ gặp nhau có bữa xa có phải băng kinh làm cái gì?
Hiện tại
chỗ
đây
chứ,
hiện
hữu
mà
cái này cái này cái kinh cái bạn là anh, là tôi, là cụ Hồng, hay là những vị đây, và tất cả những dương nó hội hợp nhau lại chúng gọi là băng kinh các bạn. Nhưng mà thực ra có băng kinh các bạn chỉ có giả danh thôi. Nếu chúng ta thấy được cái giả danh đó là chúng ta đã vào từ giả mà chúng ta nhận không rồi.
Thì có cái giả nên nó không có.
Nó có không? Dạ. Cái giả danh có những
cái tâm gọi là đó. Vì cái cuốn sư nói đó, ở trong kinh Kim Cang tạm gọi là tu đạo hoàng, chứ thực ra không có tu đạo hoàng. Tạm gọi là ngài chính đắc nào quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, chứ không có gọi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tạm gọi như vậy. Bởi vì ai người ta cũng kêu cái này là cái kiến, thì mình cũng kêu cái này là cái kiến. Chứ sự thật tìm cái kiến không thấy, tạm gọi là cái kiến mà thôi. Chứ bây giờ gọi nó là gì vậy? Gọi là cái khác, thì gọi là rồi nó tét nhanh hạn, thì nó lại là kẹt với cái rồi nó tét lúc tết về ra, thì nó tạm gọi nó vậy thôi. Chứ sự thật không có. Nếu mà sau khi quý vị đều thân, đều tích, đều tăng xong rồi quán vào cái lý đó, tức là từ giả, quý vị nhận không?
Quý vị đã đồng ý câu đó. Cái phần nói là cái này là khói, tà là khói, tức là mình nhấn mạnh về không. Mình nhớ là này là tất cả các pháp đều không thật, không hư. Để là nó nói theo không thật thôi, nó không hư.
Không thật, không thật, không thật là không quán. Thí dụ như trong bài kinh kinh Mai Giáo Pháp Nhã Ba La Mật Đa Thông Kinh đó, thì khi mà nói là xá lợi tử sắc bất dị không, không bất dị sắc, tức là gì? Là tức sắc mà bất dị không đó, tức là từ giả mà đi vào không, không bất dị sắc, rồi sắc tức thì không, không tức thì sắc, tức là từ không mà đi vào giả, rồi
từ giả vào không.
Dạ.
Từ không đi vào giả, từ giả vào không, từ không đi vào giả.
Từ không đi vào giả tức là không tức thì sắc.
Không tức thì sắc.
Dạ. Rồi trong giữa cái tướng không á thì chưa pháp, thì chưa pháp không tướng.
Câu thứ ba là tức thì thế, còn sắc tức thì không đó, còn cái tức thì không.
Không rồi không được tức thì sắc là Bồ Tát đi vô đó, đó là cái hành động Bồ Tát.
Còn cái phần mà giữa cái tánh không đó, giữa cái tánh không đó, vô thọ, vô sắc, 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 vô s giữa cái không đó, đó thì nó cũng không có sắc thọ tưởng hành thức, không có nhận gì cái thực nghĩa, không có sắc tinh gì xuất phát.
Không, tôi nói mỗi cái thân là gì đó.
Bây giờ chúng ta đi vào từ không, chúng ta đi vào giả. Nếu Bồ Tát vì chúng sanh thành tựu tất cả các pháp thì không nên chấp giữ vô vi, từ tịch diệt với gì khi mà ngài
xin đạo hàng này nhé. Mình nói đó, mình nói gì dễ hiểu nhất thôi, đừng có nói thêm có dối này, cái dễ mình chưa hiểu nổi được thế nào, mình nói thêm nó khó hiểu quá.
Khi mà ngài tâm Bồ Tát Phá La Bảo mà dạy cho ngài vô trước đó, quán được cái không quán rồi đó, tức là từ giả vào không rồi đó, thì ngài vô trước chưa có thỏa mãn cho nên mới lên cung trời. Tôi sức mà học duy thức với ngài Di Lặc đó, bởi vì nếu mà chúng ta trụ vào không, tức là chúng ta ở hoàn thanh văn, tức là trầm không trệ tịch, chấp giữ vô vi, tự tịch diệt, kiến nên quán từ không vào giả. Bây giờ làm sao quán từ không vào giả, tức là chúng ta quán tâm tánh tuy không nhưng mà đối duyên liền sanh các pháp như quyển quá. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy tất cả mọi cái sự trên đời này đều là không hết, nhưng mà có một cái nhóm Phật tử, thí dụ như một cái vị thượng tọa đó, nhóm Phật tử nó là bây giờ cái thầy trong vùng Gan Đô bây giờ chưa có chùa, thầy chúng con sẽ hợp nhau lại để mà quyên tiền để mà thành cái chùa, nhưng mà có nơi để thờ phượng, có nơi để mà tụng kinh niệm Phật lễ bái người kia, thì mặc dù vị sư đó biết là tất cả các pháp đều giả huyễn, nay đây nay đó thì nó tốt hơn, nhưng mà vì khởi cái tâm từ bi, tức là từ giả, từ không mà đi vào giả, cho nên thiết lập cái chùa. Quý vị đồng ý không ạ? Nhưng mà từ cái giả mà đi vào không, rồi từ cái không mà đi vào có rồi, bây giờ cũng chưa được. Tức là chúng ta phải vào cái trung quán. Bởi vì như thế này, cứ nói là cái micro này nó là không không à, nhưng mà nó như vậy đây này, có đầy đủ như vậy nhưng mà cứ nói không hoài nó thích lắm, chịu không nổi rồi đụng nó lạnh mà nói ra thì nó nghe hoang mang, mà cứ bảo là cái này là không hoài mà chịu không nổi, mà nói là giả, mà nói là không không có được, nhưng mà phải nói là có, nhưng mà nó có không được, bởi vì do những thứ này nó hội hợp như lại, mà cứ nói là có sao được, bởi vì tất cả những nhân duyên mà nó ngọt thì có, tất cả những duyên ly tán thì nó không. Tại mình còn nói không cũng được mà nó có không được, vậy chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải đừng có chấp không mà đừng có chấp có, tức là chúng ta vào trong quán. Tức là khi mà ngài Văn Thù hỏi ngài Dương Ma Cập về pháp môn bất nhị thì ngài nín thinh, tức là trong quán là chỉ có người nào chứng biết được, tức là vào hàng bát địa mới biết được mà thôi, uống nước mới biết lạnh nóng thế nào, nói không có được. Để bát địa tức là bất động địa, viễn hành địa tức là địa thứ 7, bất động địa là địa thứ 8. Thành ra ở cái chỗ đó là cái chỗ bất động, chúng ta không có thể diễn tả được, tức là không thể nói không mà không thể nói có, mà ở trong cái tạm tâm thức như vậy đó thì nó không có không gian, không có gian. Quý vị cứ tưởng tượng như là lúc mà ngài tổ mà bảo ngài Nguyễn Minh đó, khi mà Nguyễn không nghĩ thiện không nghĩ ác thì bản là dụng một của Nguyễn Minh là gì, chẳng đứng sững không chết, chết sững thì lúc đó nó có cần biết con gà sinh trước là cái trứng gà sinh trước, nó có cần biết cái con cá trước là trứng cá trước, thì lúc đó những thứ đó gọi là gì? Ý luận. Chúng ta phải ở vào trong cái trạng thái bất sanh bất diệt, bất thường bất đoạn, không dơ không sạch. Chúng ta ở vào cái trạng thái bất động, chúng ta ở một cái trạng thái gọi là trung quán, chúng ta ở một cái trạng thái Bồ Tát để bát biệt, thì chúng ta sẽ không có những cái không, bỏ cái không cái có luôn. Nó khó mà diễn tả, chỉ khi nào mình uống được mới
bỏ cho nó. Không, cái trạng thái là trạng thái kỳ định.
Dạ.
Nó đúng là kỳ định đó.
chúng ta đi sâu vào những trạng thái thiền định đó, thì lúc đó đâu có khó đâu có không. Khi mà biết ta vào định rồi thì chúng ta cũng không có thể không hư, không chân, không giả. Khi chúng ta niệm mà vô niệm thì chúng ta sẽ nhập một cái niệm đó. Ví dụ quý vị niệm Phật đến cái độ mà không còn biết người niệm và niệm cái niệm Phật, chứ quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật đến cái độ mà nó tan biến thân của mình, nó tan biến của người niệm và cái niệm mình niệm, mình nhập một vào đó thì nó đâu còn hai nữa, đâu còn năng, đâu còn sở, đâu còn dơ, đâu còn sạch, đâu còn phải, đâu còn quấy. Thành ra ở bằng cái trạng thái mà nhập một là như vậy thì chúng ta có thể vào được trong quán thân thể chưa. Như là quý vị có cần hỏi gì? Lúc ở dưới cầu Bồ Đề mà ngày thứ 49 tối qua ngày 47, tối ngày 48 ngày 49, ngày quán cái đứa nhân viên này mà ngày ngộ đạo. Thành ra mãi đến bây giờ cũng như rất nhiều kinh điển để lại thì quý vị thấy là cái thế ngồi kiết già là một cái mystery mình không biết. Nó hay ho thế nào, nó quyền nhiễm thế nào, và cái lý nhân duyên này nó hay ho, nó quyền nhiễm thế nào. Chỉ khi nào mình vào định thì mình quán xuôi, mình quán ngược, quán tới quán lui, quán theo chiều thuận, quán theo chiều sanh, quán theo chiều diệt thì mình có thể mới thấy được mà thôi. Quán đến cái chỗ vô niệm cũng như mình niệm Phật đến cái chỗ vô niệm thì mình mới có thể thấy được mà thôi. Bởi vì thân tài đọc ở đâu đó trong một cái bài báo mà không biết nữa, người ta để một cái miếng thịt mua về đó, người để vào trong một cái lòng hình tam giác, một cái khối cái khôn này đó, thì để vào trong đó, đó miếng thịt vào trong đó, đó thì nó lâu hơn hơn là mình để bên ngoài. Mà cái thế ngồi lotus đó là cái thế ngồi hình tam giác như vậy, cũng như kim tự tháp đó, ta để những cái sắc ướt trong đó lâu đời lâu kiếp lắm rồi mà nó ít cơ hơn, nó không cơ hơn. Nam Mô A Di Đà Phật.
Tôi xin cảm ơn anh Thanh Tòa. Như bài phúc trả bài trước trình của anh, tôi nghĩ này, hôm nay Thanh Tòa anh đi về thiên thành khá, ông ngồi tỏ thì mình tỏ thiên nhân phát xã và khá. Nhưng còn về cái thuyết trình này là, thì tôi thấy anh hơi thông thái, ham chữ nghĩa, ham chữ cũng ham nghĩa mà. Thế tôi nói với anh trình bày với anh làm với mấy câu kệ này, các pháp nhân duyên sanh, mà làm là cái ví dụ nó rõ, vì từ xưa không có sách nào nói rõ được cái. Tôi nghĩ các bậc đại sư với các ngài là thân chứng rồi, các ngài không cần không muốn làm, mà có lẽ các ngài hơi giống Phật, các ngài muốn để cho mình vì bỏ mình bơi lội mình nghĩ rất, vì tất cả vấn đề là phải suy tư nhiều, văn tư tu thì chúng mình dần dần thiếu về tư. Anh Thanh Tuệ nói anh thiên về cái tu nhiều hơn mà thiếu cái tư. hay là nó không rõ. Thầy giảng nào cho người ta có thể rõ hiểu nhân duyên là cái gì, mình lấy bất cứ cái pháp nào để giảng cái nhân duyên đó. Nhưng mà không có sách nào nói rõ được. Phần nhiều sách cũng lớn là trên tuổi như nói, ví dụ cuốn giáo lý nhân duyên của chân điển không đọc sao trong kinh nó sao, có bao nhiêu duyên, có bốn duyên, có sáu duyên, có hai duyên, có hai bốn duyên, các thứ đại khái thế. Rồi nói quả này quả khác, thì thuộc quả là như quả mình học một cái mẹ mà không có nói ví dụ nào cả, nó sao hiểu cái gì đây, kinh nó quá khó này, nó không có ví dụ gì cả. Thế tôi bảo là cố gắng tìm ví dụ càng nhiều càng tốt để nói được cái nhân duyên này thì nó có thể hiểu được. Thế này chúng mình đi vào những thí dụ, đừng đi vào sách và chữ nhiều quá, tôi cũng ngắn chữ lắm, nhiều chữ quá.